đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2015. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe, cảm ơn
anh. Anh làm tôi cứ mong trời mưa suốt từ hôm qua, thế nên anh bảo là hôm nay ngày thứ bảy là có mưa. Bây giờ anh lại đổi ý kiến là chiều nay mới mưa. Nhưng mà được vui. Chúng ta nói chuyện chúc mừng xuân nhau, xuân dương lịch, ngày cuối cùng để chúng ta nói lời chúc mừng xuân thưa anh. Và có thể tuần theo chúng ta bắt đầu chương trình, bắt đầu chào đón xuân Ất Mùi anh ạ. Hàng ngày mỗi buổi sáng hay mỗi sáng thứ bảy, tôi thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước. Tôi lăng xăng thông báo anh em bạn bè đi ăn, sống và cười trước những niềm vui nho nhỏ, lăng xăng với hạnh phúc với tôi, với những người yêu thương tôi mà tôi nhận được từ những người xung quanh mình thưa anh ạ. Với tôi sự thanh thản trong tâm hồn là một điều quan trọng nhất giúp tôi vui sống mỗi ngày thưa anh. Tôi có hạnh phúc anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện hạnh phúc ngày hôm nay, xin phép anh thì tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay thưa anh Ngọc Minh. Theo dõi chương trình này có ai đó có thể bảo tôi rằng tôi không nên quan tâm đến những gì quá xa tầm tay, hãy làm những gì tôi thích. Hãy sống cho mình tôi, vì đừng vì người khác mà tự chuốc lấy nỗi buồn. Nỗi lo toan. Tôi không làm điều đó được anh. Tôi chỉ thực sự thấy mình sống khi được ở trong một cộng đồng người Việt thân yêu, được nhận và được cho đi anh ạ. Giữa khư khi cái gì mình có thể rồi nó sẽ chết mòn theo thời gian. Anh Ngọc Minh và tôi mỗi sáng thứ bảy chúng ta luôn tin rằng cuộc đời này công bằng, không lấy đi của ai tất cả. Có chăng sự cho và cái nhận đến và đi theo những cách khác nhau, những lúc khác nhau mà thôi thưa anh. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng để sống và kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc. Một người bạn trẻ của tôi ngày hôm nay, tôi nghĩ ông cũng có một cuộc sống riêng và đi tìm niềm vui, hạnh phúc để sống. Dù rằng ông đã có những ngày bị đánh té tua, bị tù dục xương, nhưng cuộc đời vẫn còn cho ông nhiều hạnh phúc và niềm vui. Từ bên xứ Dallas, tôi gửi về thăm bên Hà Nội, thành phố ngàn năm Thăng Long, người bạn trẻ, kỹ sư Phạm Văn Trội. Thưa kỹ sư, nếu kỹ sư nghe được tôi ạ.
Dạ thưa, xin chào anh Phan Đình Minh, xin chào anh Ngọc Minh và xin chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây.
Thưa kỹ sư, nếu có thể ông nói lớn hơn chút nữa được không?
Vâng, thưa anh sẽ nói lớn hơn được ạ.
Dạ. À, kỹ sức khỏe không? Nghe tôi rõ không?
Dạ, thưa anh là nghe giọng nói của anh rất rõ và rất ấm áp ạ.
Cảm ơn nhiều, rất ấm áp. Tôi nghe là Hà Nội hôm nay lạnh, mưa lạnh phải không anh?
Dạ, thưa anh, đúng ạ. Hà Nội đêm nay là 15 độ và có mưa phùn ở ngoài, trời rất lạnh, buốt giá.
Các anh làm cái gì bên đó không? Có gì tôi không biết đâu. Tôi theo dõi thời tiết, tôi theo dõi sinh hoạt của quý vị. Tôi theo dõi sinh hoạt của công an, của chân dung quyền lực mỗi ngày. Kỹ sư có biết là đã 371 ngày tôi mới nói chuyện lại với ông. Năm trước chúng ta nói chuyện vào ngày 25 tháng 1 năm 2014. Và hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2015. Và trước khi sang tháng 2 tôi sẽ không nhắc đến Happy New Year, chúc mừng năm mới dương lịch nữa. Tôi chúc mừng năm mới dương lịch với ông và gia đình, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Đình Minh, cảm ơn anh Ngọc Minh và cảm ơn tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây. Cũng nhờ có người có đất, có cha mẹ tổ tiên, rồi có con cộng đồng trong nước, ngoài nước thì giúp đỡ tôi trong cuộc sống của tôi hôm nay nó mới khỏe mạnh. Anh.
Chúng ta đang thực hiện những cái người ta gọi là dân lên tiếng. Tôi với kỹ sư Trội là con dân Việt Nam, chúng ta có quyền lên tiếng thưa anh. Anh đã nói về thời tiết Hà Nội, bây giờ tôi hỏi thăm anh là một năm qua từ ngày 25 tháng 1 2014 cho đến ngày 31 tháng 1 2015 có điều gì cần nhắc đến sau 2 năm anh ra khỏi nhà tù nhỏ về nhà tù lớn, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh Phan Đình Minh, trong cả một quá trình từ khi tôi ra khỏi nhà tù nhỏ và trở về nhà tù lớn, có quá nhiều sự cố diễn ra với bản thân mình cũng như gia đình. Như các anh cũng biết là cuộc sống của những người tranh đấu trong nước rất mệt mỏi, bởi vì nước cộng sản luôn tìm cách cô lập và đúng đến thời điểm này còn dùng những biện pháp đánh đập, tra tấn anh em ở trong nước. Nên vì vậy mà bản thân tôi cũng trong hoàn cảnh đó, cũng bị rất nhiều lần công an vây hãm và bị bắt khi thăm những người. Đặc biệt là vài lần tôi bị bệnh, đi khám chữa bệnh thì họ không cho đi và họ bắt phải ở nhà. Nên vì vậy mà tôi đã phải tìm cách mời bác sĩ y tế họ đến tận nhà để giúp đỡ tôi về vấn đề sức khỏe, thưa anh.
Có những gì quan trọng và có những tin gì mới gần đây thôi? Một năm thì tôi biết là anh không nói thì tôi cũng biết là anh không đi độc, nó còn quản chế anh tới 4 năm cơ mà. Mà đánh người thì cái đám mà nó càng sợ mất quyền lực ấy, thì nó càng đánh người tợn anh ạ, nó càng tàn ác anh ạ. Có những cái điều gì mới nhất gần đây 1-2 tuần, 1-2 tháng cần nhắc đến thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh rằng là trong một vài tháng qua thì ở Việt Nam có cái hội nghị trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì họ vừa rồi họ có đưa ra cái vấn đề cho cái đại hội đảng và cũng là tới đây. Trong cái hội nghị này thì thể hiện được các cái phe phái họ tranh giành quyền lực, họ cạnh tranh với nhau và sau đó thì họ đưa ra một cái trò chơi quyền lực mới, đó là bỏ phiếu tín nhiệm. Thế thì các anh và các tin giả đã theo dõi thì phe của ông Nguyễn Tân Dũng hơn phe ông Nguyễn Trọng. Vấn đề thứ nhất mà trong vài tháng qua phải. Vấn đề thứ hai là trong nước thì cũng rộ lên những vấn đề truyền thông trên mạng, đặc biệt là Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, rồi trang chân quyền lực, các cái nhân vật cấp ưu của nhà nước Việt Nam, ví dụ như là tướng Ngọ thì cũng đã bị chết, thế rồi là người mà giám sát cái vụ của tướng Ngọ thì Thành cũng đang mắc bệnh nặng và đã chuyển về Việt Nam. thế rồi họ đưa ra các cái thông tin trên trang quyền lực ấy, là họ đưa ra những cái về tài sản của những cán bộ trung cao cấp Việt Nam tham mô tham nhũng của nhân dân. Thì trên cái trang trên quyền lực đó đã làm cho người dân Việt Nam tức tỉnh, họ cũng những cái chuyện tham nhũng của bộ máy chính quyền, đi đến đâu họ cũng nói về vấn đề độc tài của Đảng Cộng sản, và đến đâu họ cũng chán ghét cái bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay đang cai trị trên đất nước Việt Nam, cai trị người dân Việt Nam. Cái tiền thuế của họ đóng góp thì bị những quan chức cộng sản tranh nhau hút về để làm của cải riêng cho bản thân mình. Nên đấy là những cái vấn đề mà có tính quốc gia. Thế còn những vấn đề ở cái tranh đấu thì cũng diễn ra rất là nhiều cái sự kiện hội nhóm hội đoàn, ví dụ như là vừa rồi thì có cái làn sóng về tôi không thích Đảng Cộng sản họ, thì cái làn sóng này thì một cái cao trào rất là mạnh mẽ và được nhiều người hưởng ứng, và mấy hôm nay thì có một cao trào thứ hai là cao trào khối 806 là tẩy chay điều 4 hiến pháp của nước Việt Nam hiện nay. Và đặc biệt là trong 2-3 ngày nay thì quý thính giả nếu theo dõi kỹ trên mạng xã hội thì thấy rằng là đặc biệt bị nhiều và một vài người còn bị ngăn cản đi lại, bị đánh đập, rồi bị phá tài sản như là luật của luật sư Nguyễn Văn Đài và rất nhiều.
Thưa anh, anh kỹ sư Nguyễn Văn Trội, anh nói những cái điều đó thì hôm cách đây 1-2-3 ngày tôi có đọc được một cái blogger nào đó trong nước viết có những cái điều rất là hay. Kỹ sư vẫn nghe được tôi à?
Tôi nghe tốt ạ.
Dạ vâng. Trên cái bài viết của cái blog đó viết là người Việt Nam nào không bị đàn áp, không bị đánh đập tại Việt Nam? Câu trả lời là đảng viên Đảng Cộng sản không bị đàn áp, không bị đánh đập. Câu hỏi nữa là đảng ta phải làm gì khi những người sống tại Việt Nam mà chống lại đảng, chống lại chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa? Câu trả lời của nó là phải luộc mấy thằng đó chín đi. Còn đảng còn ta, ai sướng nhất? Công an sướng nhất. Anh có nhắc đến những người bị bắt, bị đánh đập, tôi sẽ đề cập đến, nhưng mà tôi xin hỏi anh là theo cái lời bàn mà Mao Tôn Cương của anh em chúng tôi bên này, phần nào tôi nghĩ là cái chân dung quyền lực có thể tin được tới 80% những cái điều sự thật trong thâm cung bí sử của đảng. Những người sinh hoạt ở trong dân chủ ở trong nước như anh hay như luật sư Đài, luật sư Công Nhân hay tất cả những anh em ấy, các anh tin được bao nhiêu phần trăm về những cái điều mà chân dung quyền lực nó phát tán đi trên toàn cầu, thưa kỹ sư Trội?
Dạ thưa anh, rằng là trên thực tế thì bên Việt Nam ấy là anh em chúng tôi cũng theo dõi, đánh giá và phân tích các cái viết cũng như là các trang báo khác. Thì ở đây phải nói rằng là những cái trang báo khác, ví dụ như là Dân Làm Báo hay là Người Nót Gạch, là trang của Trương Duy Nhất, thì đấy là những trang cá nhân. Nhưng mà riêng cái trang quyền lực ấy, thì nó không phải là một trang cá nhân đâu thưa anh, mà nó là một trang của một nhóm tập thể. Thì toàn là tôi phải khẳng định rằng các cái thông tin họ đưa ra thì những người đấu tranh dân chủ không thể có được, và chỉ là những người ở trong bộ máy đó mới có những cái thông tin đó. Tôi lấy ví dụ như cái bức ảnh Tổ Thanh tham nhũng, hay những bức ảnh về con Trương Tấn Sang, hoặc những bức ảnh về con của Phan Thanh Hải, vân vân, ví dụ thế. Thế thì chỉ có những người ở trong cuộc, ở trong bộ máy đó thì mới có những bức ảnh đó như thế và có những cái tài liệu như vậy. Cho nên là ở phía Việt Nam anh em chúng tôi cũng đánh giá là lực của một bộ phận trong bộ máy chấm bu nhằm mục đích công phá, đánh phá lẫn nhau. Và cái trang này thì lại có cả sự tiếp tay của phía họ cung cấp thêm những thông tin để làm cho nội bộ Việt Nam rối loạn và khủng hoảng, làm suy yếu cái sự tập trung và tạo ra nhiều hơn cái sự phân tâm trong bộ máy chấp bu của nhà nước Việt Nam, đặc biệt là trước thời kỳ, trước cái thềm đại hội đảng toàn quốc. Nhiều các biện pháp ở trên Biển Đông để làm cho quan chức Việt Nam và nhân dân Việt Nam phân tâm, tránh sự chú ý ở ngoài Biển Đông, cũng như là tăng cường thêm cái vai trò đang tranh giành và gục uy tín của những cái đối thủ cạnh tranh trong chính trường chính trị ở Việt Nam, thưa anh ạ.
Qua cuộc đối thoại của tôi với kỹ sư ngày hôm nay, cũng như những lần trước chúng ta gặp nhau trên điện thoại hay trên email, có lẽ câu hỏi này tôi không cần hỏi, nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Kỹ sư có thay đổi điều gì? Con đường kỹ sư đi có hướng nào đổi khác nữa hay không? Cho đến bây giờ là năm 2015 và sau 2 năm tù, đáng lẽ câu hỏi tôi đã hỏi trước rồi. Nhưng bây giờ tôi mới nhớ lại để tôi hỏi ông. Ông có thay đổi gì không?
Dạ, thưa anh, thưa quý khán giả, thực ra đối với tôi đấu tranh đòi đa nguyên trị và đa đảng quyền thì từ năm 2001 cơ. Và tôi đã duy trì được 14 năm rồi. Và trong 14 năm qua thì anh các chị ở bên ngoài cũng biết là tôi đã phải giam tôi 4 năm tù, và hiện nay 4 năm quản chế thì họ đã thực thi với tôi 2 năm quản chế tại địa phương, còn 2 năm quản chế nữa. Thế thì cho đến thời điểm này thì tôi vẫn duy trì phong trào dân chủ ở trong nước và cũng thường xuyên trao đổi thông tin với anh em ở bên ngoài, là những người quan tâm đến quê hương, quan tâm đến đất nước, để cùng nhau bàn thảo những cái gì cần thiết để cho cái công cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Nếu
có sự thay đổi với con đường đấu tranh. Vâng, thưa anh.
Dạ, tôi rất là vui, tôi chắc chắn là tôi sẽ nhận được câu trả lời của các anh như vậy. Của các anh có nghĩa là nhiều người trẻ như kỹ sư Trội, nhiều người lớn tuổi bậc ông bà của kỹ sư Trội mà tôi có dịp liên lạc với qua làn sóng điện của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 và qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả mọi người đều có một cái hướng đi tới cho cộng đồng Việt Nam nói chung trên toàn cầu anh ạ. Chúng tôi có những cái chương trình đặc biệt như ngày hôm nay, mà cái phần mà tôi đưa phát biểu đầu tiên khi mở chương trình là được nhận và được cho đi, là chúng tôi vẫn làm cái chuyện đó để có một cái cộng đồng hòa hợp mới tốt lành cho mọi người Việt Nam. Thưa anh, nhất là đối với những người Việt Nam ở trong nước, anh có nhắc đến một người rất là thân mến với anh, mà một người tôi cũng rất là có cảm tình thương mến, đó là cô Hồ Thị Bích Khương. Hình như là người ta mới chuyển cô ấy về Hà Nội phải không, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh, rằng chị Hồ Thị Bích Khương thì chuyển về Hà Nội được trước kia đã ở Thanh Hóa, và gần đây thì chị chuyển ra tại Thanh Xuân Hà Nội. Và chị Hồ Thị Bích Khương đã tuyệt thực từ khi chuyển từ trại năm Thanh Hóa ra Hà Nội. Đây là khoảng 24 giờ đồng hồ thì thân nhân của chị Hồ Thị Khương là chị Hồ Thị Nam và con trai của với người là Nguyễn Trung Tôn từ Nghệ An Thanh Hóa đi ra tới Hà Nội Thanh Xuân để thăm gặp mà tiếp tế cho chị Hồ Thị Khương. Thế nhưng mà chỉ có người là và cháu Trung là vào được thăm được chị Khương, còn đâu anh Nguyễn Trung Tôn, mục sư Nguyễn Trung Tôn thì không được vào vì lý do không phải là nhân. Thế thì thông qua cái lời thăm hỏi và trò chuyện của chị ta để có trao đổi lại với tôi, chị Hồ Thị Khương hiện nay sức khỏe rất cực kỳ là yếu vì đã tuyệt thực hơn 10 hôm rồi, không ăn uống gì cả. Và bản thân chị nói những cái lời nói với chị Nan và cháu Trung là con trai chị đã rất khó, không và nhợt nhạt mà chân tay bắt đầu run. Đó là một cái hiện tượng mà thiếu ăn và thiếu dinh dưỡng cho cơ thể. Và chị Khương tuyên bố với công an trong trại giam rằng chỉ khi nào mà chị lấy được toàn bộ những tài liệu giấy tờ liên quan đến vụ án của chị và tài liệu của chị ở trong trại giam Thanh Hóa trả lại cho chị và trả lại cho chị tiền lưu ký cũng như là một số vật dụng khác liên quan đến đời của tù nhân mà lại không cho chị chuyển ra ngoài trại giam, giữ tài sản của chị Hồ Thị Mỹ Khương như vậy là vi phạm pháp luật. Và chị Khương nói rằng là chỉ khi nào mà các cái đơn được trả và đồng ý nhận sai sót đối với chị thì chị sẽ ăn cơm trở lại. Và với tình hình ở Việt Nam thì các anh chị cũng biết đấy, có rất nhiều trường hợp mà đã chết. Cho nên chính vì điều này gia đình chị Hồ Thị Mỹ Khương là chị gái của chị Lan, chị Khương là chị Lan rất lo lắng. Sau cái qua gia đình chị có ở lại nhà tôi và chia sẻ nói chuyện cho tôi biết về những chuyện đó. Bản thân tôi cũng rất lo lắng cho chị Hồ Thị Khương. Tôi cũng mong rằng là thông qua đây hãy quan tâm đến chị Khương nhiều hơn nữa và ủng hộ chị hơn nữa để gây áp lực làm sao đó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đáp ứng được những yêu cầu thì mới có cơ hội cho chị ăn cơm trở lại và sức khỏe của chị mới ổn định trở lại. Vâng, thưa anh.
Thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, sau cái lời phát biểu của ông, tôi suy nghĩ là ai cũng cần thở cả, thưa ông. Ai cũng cần thở cả. Bất cứ tên bạo chúa nào hay bất cứ đảng độc tài nào, nó cũng tin vào sự tự do cho chính nó. Nó muốn có sự tự do cho chính nó nhưng nó không cho những người khác có tự do. Nó muốn thở nhưng nó không cho người khác thở. Nhắc đến Hồ Bích Khương, Hồ Thị Bích Khương, tôi nhớ đến những người con cháu hai bà Trưng, bà Triệu bất khuất anh ạ, bất khuất. Những người đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây hơn một lần. Bùi Thị Minh Hằng, nữ đại úy công an luật sư Tạ Phong Tần, Hồ Thị Bích Khương và còn nhiều lắm. Ông khi ông nhắc lại những cái điều mà ông vừa nhắc đối với Hồ Thị Bích Khương hay những người mà còn đang ở trong tù như Bùi Minh Hằng hay là Tạ Phong Tần. Và ông đã ở trong tù đi ra rồi. Ông có thù ai không? Ông có thù ai không? Cho đến bây giờ thưa cái sư Phạm Văn Trội.
Dạ, thưa anh, thưa quý thính giả, về quả người nào, mặc dù tôi bị họ đánh rất nhiều lần, đánh chảy cả máu đầu, chảy cả máu mặt, và hiện nay họ đánh tôi vẫn còn đau cả cái xương sườn nữa. Có những lúc tôi rất căm phẫn nếu tan cái Đăng Ba Đình lên. Thế nhưng mà sau đó thì tôi cũng suy nghĩ lại là tôi không căm thù người nào cả, nhưng tôi rất căm thù cái chế độ cộng sản này. Thưa anh, thưa quý khán giả,
sự mất quyền lực ấy, sự mất quyền lực của họ ấy, làm suy đồi, họ sợ làm mất quyền lực làm suy đồi con người. Như tôi mới phát biểu với anh là họ trở nên tàn ác hơn. Họ trở nên tàn ác hơn. Anh có nhắc đến những cái điều mà về cá nhân anh, những cái điều mà những người bạn thân của anh, tôi xin phép đi xa hơn một chút nói về tình hình tại Việt Nam. Cách đây một vài tháng, một năm gì đó, có những cuộc biểu tình rất là rầm rộ chống Trung Quốc. Và bây giờ cho đến khoảng gần một năm nay thì chúng tôi không nghe gì nữa và tôi nghĩ là anh cũng không được đi biểu tình chống Trung Quốc nữa. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều thương mến Trung Quốc hay sao, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Thưa anh, thưa quý khán giả, hiện nay thì phong trào đấu tranh ở Việt Nam họ đã chuyển sang một giai đoạn mới, một cái giai đoạn một vấn đề khác nữa là những cái phong trào tự phát kia thì họ đã nhận ra một điều rằng cái sự biểu tình của họ thể hiện lòng yêu nước trước cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có ý nghĩa gì cả. Hội đoàn hiện nay họ thay đổi cách thức hoạt động, họ tìm một cách để vận động quần chúng, tạo ra những lực lượng để khi nào cần thiết thì họ sẽ cùng nhau bày tỏ một lần. Thì đấy là một cái sự chuyển dịch, cũng là một sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam là chống lại những người biểu tình yêu nước. Thế thì làm cho một số người cần quan tâm thì họ lại thờ ơ với chính dân tộc mình. Về phía Trung Quốc thì họ cũng gây sức ép cho nhà quyền cầm quyền của Cộng sản Việt Nam ấy, là thường xuyên phải đàn áp những người mà chống đối Trung Quốc để tạo lên một cái sự quen thuộc bình thường và trở thành những vấn đề không quan tâm và không quan trọng đối với những vấn đề khi mà Trung Quốc triển khai những dự án quân sự của họ. Thì cả hai phía, về phía nhà cầm quyền thì họ gia tăng đàn áp, về phía anh em đấu tranh thể hiện lòng yêu nước thì cũng đã thay đổi các cách thức hoạt động để làm sao nó hiệu quả hơn. Và đến một lúc nào đó đường thưa anh.
Thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, có một cái câu mà tôi đã phát biểu một lần, đó là câu phát biểu của ông tướng tướng độc nhãn Moshe Dayan của Do Thái. Ông ấy phát biểu là muốn đánh bại Cộng sản hãy để cho nó thắng. Và tôi nghĩ là cái điều của ông ta phát biểu như vậy nó đang đúng đấy anh ạ. Bắt đầu trong trong Cộng sản bây giờ bắt đầu nó có giỏi máu, nó có giỏi tâm não, nó có giỏi rồi anh ạ. Anh có nhắc đến họ thắng thế này, họ thắng thế kia. Cái chuyện mà họ thắng thì họ không thắng đâu. Phải có người đằng sau để cho họ thắng. Và bây giờ anh vừa nhắc phần đầu, lúc khi chúng ta mở đầu chương trình, anh có nhắc đến cái đại hội 10 gì đó, Trung ương 10 gì đó. Đang để có một cái sự mà thiết lập một cái ông tổng bí thư mới, một ông thủ tướng mới. Và chắc chắn là phải có sự đề cử và chấp nhận của người Tàu. Anh có nghĩ là những cái người mà họ nhắc đến ấy, và anh có cái ý kiến nào hay là có cái sự tiên đoán thời tiết nào, tay nào trong Bộ Chính trị sẽ là Tổng Bí Thư, tay nào sẽ là Thủ tướng, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh, thưa quý khán giả, trong cái hội nghị 10 vừa qua thì họ tập trung bàn về vấn đề nhân sự và họ chỉ xoay quanh rất là có nhiều cái quan điểm khác nhau và cuối cùng họ phải đồng thuận một số những cái khác biệt của nhau và chấp nhận nhau. Thì ở đây như tôi đã nói từ đầu là có hai cái phe, phe Nguyễn Xuân Dũng và phe của Nguyễn Phú Trọng. Còn đối với phe chủ tịch nước thì chẳng có ý nghĩa gì ở quốc gia này cả. Thì về phía các cái quan chức quyền lực ở Việt Nam ấy thì chắc các anh cũng đã biết là hai chính quyền và máy lãnh đạo chóp mũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nay thì đại bộ phận là đã bị Cục Tình báo Quan Nam Trung Quốc mua chuộc từ lâu rồi, từ năm 2000 cơ, thưa các anh. Và chính ở trong tù ấy, là tôi cũng đã ở với những người mà như ông Phan Đức, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, cùng với cái phòng mà ông Tô Huy Rứa hiện nay đang làm ấy, là gián điệp cho Trung Quốc, đã cùng ở tù với tôi và buổi chiều nào cũng uống trà với tôi về vấn đề Việt Nam và Trung Quốc. Và thông qua đó tôi đã hiểu rằng ở Việt Nam có 623 đề án đưa cán bộ trung cao cấp Việt Nam sang Trung Quốc học tập. Và mỗi một đoàn này thì có tới từ 3 đến 50 người sang Trung Quốc. Thế thì những cái đoàn này sang Trung Quốc thì học tập và mô hình Trung Quốc và xu hướng đi theo. Thế thì tất cả những cán bộ này thì đều là những người muốn thân Trung Quốc và muốn đi theo Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ cho quyền lực ở Việt Nam, cho tiền bạc. Thế thì sau khi cái chuyến đi học đấy thì về đều làm được bổ nhiệm những cán bộ trung cao cấp ở Việt Nam. Rằng rất là nhiều người nói rằng là ông Nguyễn Tân Dũng thân phương Tây, rồi ông Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc. Thực ra thì ở Việt Nam chẳng có thế nào mà họ chỉ có lợi dụng phương Tây, lợi dụng để họ thực hiện những cái cơ hội kinh tế. Thế còn về phía chính trị thì chắc chắn là cả ông Nguyễn Phú Trọng và cả Nguyễn Tân Dũng thì đều là những người có tướng ở Trung Quốc. Thế thì ở Việt Nam thì các anh cũng biết là chống lại Trung Quốc rất khó, bởi vì ở cạnh hàng xóm một là nước lớn và bị ảnh hưởng. Từ năm 2000 đến nay, áp đặt chính trị của Trung Quốc lên cái bộ máy chính quyền của Việt Nam. Cho nên là chính vì thế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lựa chọn trong những người Đảng Cộng sản Việt Nam ai là người tốt hơn, chứ không phải là thưa anh. Chính vì thế mà cái dự đoán của tôi cũng đã nói trên nhiều cái phương tiện truyền thông khác, thì về phía ông Nguyễn Tân Dũng mong muốn rằng là sẽ được cả hai cái quyền là chủ tịch nước và tổng bí thư. Nhưng còn về phía ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng đang đấu tranh với ông Dũng. Nên là cái việc này ý muốn là một việc, nhưng còn việc thực hiện được không lại là một chuyện khác.
Thưa cái sự trội ông nhắc đến năm 2000, tôi nghĩ là nếu cho nó đúng đi ngược lại thì nó bắt đầu từ cái hội nghị Thành Đô ông ạ. 1990 phải không ạ?
Dạ thưa anh, đúng. Thế nhưng cơ mà như anh biết đấy, từ khi Liên Xô sụp đổ thì cũng là từ khi mà Trung Quốc bắt đầu thâu tóm. Thế nhưng mà nó sẽ một cái cao trào lớn nhất là từ khi năm 2000 trở về đây, là một cái cao trào thâu tóm quyền lực một cách gần như tuyệt đối Việt Nam do Trung Quốc thọc vào. Thưa anh,
có một cái câu mà tôi đọc của cụ Tản Đà làm thế mình buồn, mình đau lòng, mà nó bắt mình như vậy mình làm sao được hơn. Thưa kỹ sư Trội, tôi biết cho chết, tôi biết chắc là ông biết cái hai câu thơ của ông Tản Đà là: cũng bởi thằng dân ngu quá lợn cho nên quân nó dễ làm quan. Tất cả những hệ thống truyền tin, thông tin, đài báo gì đó, nó giữ hết 700-800 hệ thống, các anh chỉ có một số người. Hôm trước tuần trước tôi có nói chuyện với nhà báo Nguyễn Tường Thụy, lập được cái hội nhà báo độc lập gì đó phải không thưa kỹ sư Trội? Ông có tham dự cái hội này không? Những nhà báo độc lập có không?
Hay ra cái hội bất độc lập nhưng mà vẫn thường xuyên cổ xí ủng hộ cho cái tờ báo này. Em thì tham gia vào hội anh em dân chủ và phát triển nhân sự cho hội. Và hy vọng rằng đến một lúc nào đó những cái thành viên, hội viên của hội em chủ sẽ gánh vác những cái trọng trách tương lai của hội dân chủ ở Việt Nam. Thưa anh,
có điều gì cần phải bàn tới cách đây 2 ngày, ngày thứ năm thì phải, ông tổng trưởng ngoại giao của nhà nước Việt Nam là ông Phạm Bình Minh có đến thăm phía Luật Tân và chính thức ký hiệp ước về quân sự, về kinh tế, về văn hóa, chính thức liên kết với Phi Luật Tân để chống lại Trung Quốc. Cái điều này có là một điều, các anh cảm thấy là một cái điều hay, hay là một điều gì, sự thay đổi đường lối của những người lãnh đạo bây giờ để đi theo phe Tây Phương như anh vừa mới nói. Ý kiến của anh như thế nào thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam sang các nước Tây Phương, đặc biệt là như anh vừa nói ấy, thì thực sự mà nói về phía anh em đấu tranh có niềm tin đặt vào nơi chính quyền Cộng sản Việt Nam thay đổi cách hành xử đối với dân tộc Việt Nam, tăng cường cái khả năng quân sự để bảo vệ chính cái chế độ Cộng sản Việt Nam và bảo vệ chính cái chí ghế ngồi của họ để họ duy trì quyền lực ở trên cái lãnh thổ Việt Nam lâu hơn, dài hơn nữa. Thì đó là điều mà anh em chúng tôi trong nước vẫn suy nghĩ, và những cái điều mà những người cộng sản họ nói với nhân dân và nói với quốc tế. Một cái điều minh chứng cho thấy rằng là trong nhiều năm qua Việt Nam luôn nói với quốc tế, thế nhưng mà trên thực tế thì chưa bao giờ có một lần thực sự Việt Nam thay đổi về vấn đề nhân quyền. Họ thả một người thì họ bắt 3 người, và liên tục Việt Nam ngày càng bị đàn áp gia tăng. Cho nên là cái việc mà ông Phạm Bình Minh đi sang Hoa Kỳ thì đốn rồi đi chỗ này chỗ khác để phát vũ khí để chống lại Trung Quốc, tôi thì tôi không tin vào cái việc mà chính quyền Việt Nam thay đổi cách ứng xử để đi thân với phương Tây.
Thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, tôi cũng nghĩ như ông vậy. Có thể có những người nói là sau năm 1975 đất nước ta đã thống nhất và chúng ta đã hai miền Nam Bắc về một mối. 41 năm, gần 41 năm rồi ông ạ. Chưa thấy mối nào cả. Ông cũng đã sinh hoạt và bị nhiều những cái điều mà người ta đánh te tua, đánh bể đầu, bể máu ông vừa mới nói cũng đã 14 năm rồi ông ạ. Chưa thấy cái mối nào cả. Nếu nhìn con mắt màu hồng đi, năm nay đi, năm nay 2015, có thấy cái gì thay đổi trước đằng phía trước hay không, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh và tôi. Nhìn nó thấy như thế này, về phía phong trào đấu tranh trong nước ấy, thì ngày càng nở rộ. Đấy là một tin vui, tin mừng. Và càng có mặt hơn và họ không sợ tù và họ cũng không sợ bị đánh. Họ hy sinh những quyền lợi cá nhân để vì những lợi ích của dân tộc. Và ngay các anh ở bên nước ngoài cũng thế, cũng tăng cường làm việc nhiều hơn và góp nhiều cái bàn tay về quê hương hơn. Tôi nhìn về phía phong trào thì thấy một sự phát triển là tốt. Còn phía nhà nước thì như các anh cũng xem và đã thấy là về phía chính quyền càng đi xuống, mất lòng tin với nhân dân và họ gia tăng đàn áp, bắt bớ với những người yêu nước. Thì đó là cái nhìn mà chúng tôi thấy rằng trong cái tình thuận lợi và có cả cái khó khăn. Vâng, thưa anh ạ.
Thưa kỹ sư Trội, những anh em ở cái tuổi của tôi trong cuộc chiến Việt Nam cách đây 44, gần 41 năm ấy, chúng tôi đang đi vào con đường hoàng hôn rồi ông ạ. Ước chi mà tôi nói được câu như ông cố tổng thống Reagan ông ấy nhắc ngày xưa, đó là con đường của tôi đang đến hoàng hôn nhưng quê hương ta đang tiến tới một bình minh sáng lạng, bình minh sáng lạng. Thế hệ của ông cũng đang vào tuổi trung niên, gần nửa thế kỷ đời người rồi. Ông nhìn ngược lại đằng sau phía lưng của ông đi, những cái thế hệ mà tuổi đàn em của ông 30, ba mấy, ông có thấy một cái tương lai họ sẽ tiếp tục con đường của ông đang đi hay không, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thưa anh Phan Đình Minh, tôi rất vui mừng thấy rằng cái phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay nó trẻ quá. Nếu mà năm 2006 trở về trước ấy, thì số lượng đấu tranh ở trong nước chỉ nhìn đếm được trên đầu ngón tay, thế hệ trẻ rất là ít. Tôi theo dõi ở trong Sài Gòn thì và anh Điếu Cày, ngoài Hà Nội thì có anh Phạm Hồng Sơn, anh Lưu Bình và luật sư Nguyễn Văn Đài và tôi và Lê Thị Công Nghĩa. Thì đó là những thời kỳ năm 2005-2006. Nhưng đến bây giờ thì lại không đếm được trên đầu ngón tay nữa, mà ngay kể cả trên sổ sách có đếm. Bây giờ nó trẻ hóa rất là nhiều. Những em 18-20 đã tham gia phong trào, đã làm được rất tích cực, rất hăng say. Và của như chúng tôi và trên chúng tôi thì có rất là nhiều người lớn tuổi và tất cả những thế hệ này luôn luôn quyện hòa vào nhau và dìu dắt nhau để đấu tranh ngày hôm nay càng ngày cháy càng lớn, thưa anh ạ.
Lý do tôi hỏi cái sư Phạm Văn Trội câu đó là vì có một cái danh từ mới tôi mới đọc được, mới nhìn thấy, đó là cái danh từ ngáo đá. Ông có biết cái đó không, thưa ông Trội?
Vâng, thưa anh, ngáo đá là dành cho những cái người mà đập đá ở Việt Nam, thuốc ma túy, ke heroin và còn cao cả, cao hơn cả heroin là đất đá. Họ thường thích đất đá, đá tăng nhiều.
Đọc những cái tin này nghe thấy kinh tởm lắm mà thưa thưa kỹ sư Trội. Những kẻ ngáo đá này giết cha mẹ, giết vợ con trong cái hãm hiếp ngay chính những người thân của nó. Mà tôi không nghĩ là cả thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ đang như vậy, nhưng mà có người nói là cả thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ đang Trung Quốc đang nó đang dẫn vào cái con đường như vậy, con đường ngáo đá thưa thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Không, tôi không nghĩ thế thưa anh. Lại của dân tộc Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay họ nhận thức rất là tốt, họ cũng phân biệt được cái đúng cái sai. Cái bộ phận và mất nhân cách ở Việt Nam cũng có nhiều nhưng không phải là tất cả. Tôi thấy rằng là họ luôn hướng đến cái thiện với Mỹ, đặc biệt là rất là nhiều người tham gia cái phong trào dân chủ ở Việt Nam. Tôi không nghĩ
chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Như mọi lần thường xuyên, chúng ta có những cái phút tâm tình cuối cùng. Chúng tôi xin dành lại cho kỹ sư một đôi phút để có điều gì chúc vui, chúc lành đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu nhân dịp xuân dương lịch. Và có lẽ tuần tới chúng tôi bắt đầu vào chương trình đón xuân Ất Mùi. Chúng tôi xin dành lại cho một đôi phút nữa thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Đình Minh. Cảm ơn tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây cũng như là các cái chương trình truyền tin khác trên hệ thống internet toàn cầu Việt Nam. Tôi Phạm Văn Trội xin với tất cả các quý khán giả là mong quý khán giả đang sống ở trong nước cũng như ở ngoài nước quan tâm hơn đến phong trào dân chủ Việt Nam, và chúng tôi muốn cùng nhau bắt tay với quý khán giả non sông Việt Nam cùng với chúng tôi để thực hiện những công cuộc dân chủ hóa đất nước, và mong rằng chúng tôi trong nước sẽ phát triển và đấu tranh ngoại làm việc tích cực hơn nữa về vấn đề quốc tế vận cho phong trào trong nước. Đó là điều mà tôi muốn nhắn nhủ và cái tình cảm của tôi với đồng bào ở trong và ngoài nước. Chúng ta hãy cố gắng để gìn giữ dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam và đưa Việt Nam chúng ta. Tôi không biết nói gì hơn nữa và xin cảm ơn tất cả những người đã theo dõi chương trình này. Cảm ơn anh Phan Đình Minh và cảm ơn ban tổ chức chương trình cũng đã được nói cái tâm tư nguyện vọng của tôi trước trên hệ thống truyền thanh truyền hình này, và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những chị em trong nước và hải ngoại đã quan tâm đến cá nhân tôi cũng gia đình tôi trong suốt thời gian qua và giúp tôi tồn tại đến ngày hôm nay và tiếp tục phát triển dân chủ hóa đất nước. Vâng, tôi xin trả lời mic cho anh Phan Đình Minh.
Thưa kia, cảm ơn cái sư Phạm Văn Trội. Thưa ông, hơn 40 năm bồng sống ở trên hành tinh trái đất này, hơn 60 năm tôi được sinh ra tại quê hương Việt Nam. Ông và tôi đều công nhận với nhau là không có người nào toàn hảo trên thế giới này cả ông ạ. Chỉ có ý định, chỉ có cái chủ tâm là toàn hảo. Việt Nam ta, đất nước ta chưa có người lãnh đạo nào. Mà có chủ tâm hoàn hảo cả. Đến một lúc chỉ có tình thương chứ không phải bất cứ thứ gì khác có thể giúp những người cầm quyền hôm nay để thiết lập được một trật tự mới và hòa bình, hạnh phúc cho Việt Nam. Càng sợ mất quyền lực, người ta càng tàn ác. Nhưng thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, đến một lúc mất đi tất cả, đâu người thân đồng chí chung quanh, đâu vinh hoa phú quý, quyền hành, vô thường cả cõi đời tạm bộ. tất cả những người nói lên sự lừa dối của Đảng Cộng sản, dám nói lên sự thật, đó là một hành động can đảm, một hành động cách mạng. Và kỹ sư Phạm Văn Trội cũng như tất cả các anh em phong trào dân chủ đang làm việc này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn đến kỹ sư Phạm Văn Trội đã thức khuya với chương trình và thực hiện chương trình về những cái điều tâm tình của ông ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Tôi cầu chúc ông và gia đình, hai người con của ông rất nhiều hạnh phúc và mọi điều an lành đến với ông trong năm mới thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, cô Sóc Tranh Xưa, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh, Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu cho đến lần gặp tới. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Phạm Văn Trội. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Phạm Văn Trội. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Ngàn phương với những chim xưa.